truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18.
Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng là chủ đề của tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018. Thành phố Thái Nguyên cũng đã hưởng ứng tích cực tuần lễ này bằng việc chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng nước sạch cho người dân trên địa bàn, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường nước.
Đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội là như thế nào? Nó có tác động, ảnh hưởng gì đến người dân? Vấn đề này sẽ được cơ quan chức năng trả lời trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Chiều ngày 8 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Sơn Cẩm. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Các bậc cử tri đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh và thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến kiến nghị của mình đến đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tập trung vào một số vấn đề như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa khi khai thác xuống tầng thấp gây mất nguồn nước sinh hoạt của một số hộ dân xóm Cao Sơn 3, đề nghị các cấp cần có những giải pháp để nhân dân có nguồn nước sinh hoạt. Dự án khu tái định cư tại xóm Đồng Danh và cụm công nghiệp số 1 xã Sơn Cẩm đã được quy hoạch từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án. Đường điện của xóm Thanh Trà 2 được người dân tự đầu tư lắp đặt vào năm 1999, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Cử tri đề nghị được đầu tư xây dựng để nhân dân có nguồn điện đảm bảo sản xuất và sinh hoạt. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Ngày 8 tháng 6, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, đợt 1. Và tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung nội dung trong đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu đề nghị bổ sung phần căn cứ pháp lý để xây dựng các văn bản trên là luật ngân sách nhà nước và giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố trong việc tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên tinh thần tiếp thu ý kiến thảo luận, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chức năng giải trình làm rõ ngay tại hội nghị, đồng thời giao nhiệm vụ cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng và theo đúng nội dung, văn bản quy phạm pháp luật để trình tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường năm 2018. Theo đó, thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể đối với từng lĩnh vực. Về chỉnh trang đô thị, triển khai đầu tư cải tạo vỉa hè, thảm lại mặt đường các tuyến đường bằng ngân sách thành phố, và hình thức PPP theo đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác tưới rửa đường, chăm sóc trang trí hệ thống thảm hoa cây xanh, rà soát đánh số và gắn biển số nhà, ngõ ngách theo quy định. Về đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị đến từng tổ chức cá nhân, tăng cường mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về đảm bảo an toàn giao thông, thành phố chỉ đạo triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em, kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, v.v. Thông qua kế hoạch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường năm 2018, thành phố Thái Nguyên cũng mong muốn huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng để tham gia xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Chiều ngày 8 tháng 6, tại trường bắn xóm Núi Guộc, xã Tân Cương, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đợt kiểm tra bắn đạn thật súng trường K63 cho lực lượng tự vệ của 9 đơn vị trên địa bàn thành phố đã hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2018. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị gồm 6 khẩu súng, gần 1.000 viên đạn, 15 mặt bia các loại và hậu cần kỹ thuật khác, các đồng chí tự vệ đã được kiểm tra bắn đạn thật ở 2 nội dung là 1 tư thế và 3 tư thế. Trong đó 28 đồng chí bắn 3 tư thế 9 viên đạn và gần 32 đồng chí bắn 1 tư thế 3 viên đạn. Với từng lượt bắn, các đồng chí tự vệ đã tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đúng thao tác, trúng mục tiêu, đạt chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí thiết bị. Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật đã đánh giá trình độ của cán bộ huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sử dụng vũ khí, thiết bị của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chiều ngày 8 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã có trận giao hữu bóng đá. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018. Hai đội ra quân với đội hình 7 thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên có mặt trên sân, cầu thủ của hai đội đã thi đấu sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt và những giây phút hồi hộp. Sau 60 phút tranh tài, hai đội cầm hòa với tỷ số 1 đều. Trận bóng giao lưu không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai đơn vị, tăng cường sự giao lưu hiểu biết mà còn là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại mỗi đơn vị ngày càng phát triển, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018. Cùng với nhiều địa phương khác, thành phố Thái Nguyên cũng hưởng ứng tích cực tuần lễ này bằng việc chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng nước sạch cho người dân trên địa bàn, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường nước.
Trước đây, gia đình ông Ngô Văn Thúy, tổ 15 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên phải sử dụng nước giếng khơi phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông, do giếng nông và thường xuyên bị thẩm thấu ngang từ các rãnh nước ngầm ở ruộng, vườn ao, nên nước giếng bị đục và ô nhiễm. Năm 2017, ông Thúy cùng hơn 100 hộ dân trong tổ đã đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước sạch về cho bà con. Đến nay, 100% các hộ dân trong tổ đã được sử dụng nước sạch. Ông Ngô Văn Thúy, tổ 15 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên nói:
trước kia sử dụng nước giếng khơi nó ô nhiễm, sẽ sinh ra bệnh tiêu chảy đấy, hoặc đau mắt. Sử dụng nước sạch thì nó sẽ vệ sinh hơn, an toàn cho con người hơn.
Để đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dạy hơn 400 học sinh bán trú, những năm qua trường mầm non Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên đặc biệt quan trọng việc sử dụng nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho các cháu, nhất là việc tuân thủ các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, nguồn nước sạch, hợp vệ sinh giữ vai trò quan trọng từ khâu, rửa, sơ chế nguyên liệu thực phẩm tươi sống đến nấu chín thức ăn cho trẻ. Do chú trọng vấn đề này nên nhiều năm qua, nhà trường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 100% các cháu phát triển khỏe mạnh. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường mầm non Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cho biết.
Nhiều năm qua thì nhà trường đã sử dụng cái công nước của công ty nước, thì trong cái quá trình sử dụng thì chúng tôi thấy rằng là về chất lượng nước rất là đảm bảo, và nhiều những lúc mà nhà trường có thể là mất nước thì chúng tôi cũng đã điện tới cái số điện thoại nóng của công ty, thì công ty đã cho người đến và sửa luôn, và các cháu là để không ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động và sinh hoạt của cháu.
Từ những thực tế nêu trên cho thấy vai trò quan trọng của nước sạch đối với cuộc sống sinh hoạt của con người. Là đơn vị chính cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước nhằm đưa đến cho người tiêu dùng nguồn nước có chất lượng tốt nhất. 5 tháng đầu năm 2018, công ty đạt sản lượng nước thương phẩm gần 5,7 triệu mét khối. Tổng khách hàng của toàn công ty tăng lên trên 72.000 đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân. Nước sinh hoạt do công ty cung cấp là nước đã được xử lý, khử trùng và kiểm soát chất lượng thường xuyên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành. Trao đổi với bà Trần Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Nhà máy Xí nghiệp Nước sạch Tích Lương, thành phố Thái Nguyên được biết.
Là đơn vị sản xuất nước sạch thì đương nhiên cái chất lượng là phải nâng lên hàng đầu rồi. Thì vậy thì cái tuyên truyền của chúng tôi là ngay từ ngoài kênh là chúng tôi đã lao động vệ sinh, tổ chức thường xuyên phát động công đoàn, các đoàn thể lao động vệ sinh vớt rác để làm sao cái kiểm soát chất lượng nước nguồn được tốt nhất. Chúng tôi cũng đảm bảo cái máy móc thiết bị lúc nào cũng hoạt động sản xuất ổn định để sản xuất ra đảm bảo cái lưu lượng áp lực bơm ra mạng đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Với tầm quan trọng đặc biệt của nước sạch sinh hoạt, ngoài sự nỗ lực của đơn vị chức năng cung cấp nước, thiết nghĩ cần có sự chung tay các tầng lớp nhân dân nhằm bảo vệ nguồn nước, tuyệt đối không có các hành động làm ô nhiễm môi trường nước và ý thức sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt vì lợi ích chung của cả cộng đồng xã hội.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Sáng ngày 5 tháng 6, tại trường Trung học cơ sở Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi và khu công nghiệp năm 2018. Theo đó, 38 gian hàng của gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu và bày bán các mặt hàng may mặc, hàng điện, điện tử, viễn thông, đồ gia dụng, đồ dùng học tập, thực phẩm, giống cây trồng. Đây đều là các sản phẩm được sản xuất trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá thành thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm. Đặc biệt tại chương trình, 75 suất quà của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã được trao cho hộ nghèo, đối tượng chính sách và học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Linh Sơn.
Ngày 6 tháng 6, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức thẩm định 3 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2016-2018 tại phường Quang Vinh và xã Linh Sơn. Các mô hình sản xuất được thẩm định đợt này gồm mô hình trồng rau an toàn, nuôi gà siêu trứng và nuôi ong lấy mật. Qua thẩm định, 3 mô hình đều đạt các tiêu chí trong mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, như mức thu nhập bình quân là 48 triệu đồng một khẩu một năm, tạo việc làm cho từ 3 đến 5 lao động nông thôn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hộ nghèo, đạt gia đình văn hóa.
Sáng ngày 7 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc với cử tri tổ dân phố số 89 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đã báo cáo nhanh dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri đã có ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề. Công trình thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn phường không đảm bảo, tình trạng xe tải trọng lớn chạy qua đường nội thị gây mất an toàn giao thông, đề nghị có biện pháp khắc phục. Trường mầm non Quang Vinh quá tải cần được đầu tư mở rộng. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị cử tri, đồng chí Bùi Xuân Hòa trực tiếp giải trình, làm rõ ý kiến kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết những tồn tại thuộc thẩm quyền mà cử tri đã nêu tại hội nghị.
Sáng 7 tháng 6, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê cho gần 150 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và cán bộ thống kê của 32 xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt nội dung quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và quyết định số 643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Lớp tập huấn giúp các đơn vị xã phường nắm bắt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác thống kê, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thống kê tại cơ sở.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin phản ánh một số thay đổi trong chế độ hưởng bảo hiểm y tế và một số thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Do đó, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức hưởng bảo hiểm y tế cũng có những thay đổi theo. Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 gồm người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn, người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, số tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới. Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế của chủ thẻ tham gia bảo hiểm y tế được gia tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, mức hưởng khi đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, tương ứng 6 tháng lương cơ sở, điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.
Mục Câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên toàn quốc đang tiến hành việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa hiểu việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội là như thế nào và nó có tác động ảnh hưởng gì đến người dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên đài chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, được biết trong thời gian hơn một năm qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tiến hành rà soát, thu thập, cập nhật dữ liệu để đồng bộ dữ liệu theo mã số bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì hiện nay nhiều người dân còn có những cái băn khoăn như là họ đã nghỉ hưu hoặc không đóng bảo hiểm xã hội nhưng tại sao phải đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội.
Việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hộ gia đình, quản lý mọi người dân tiến tới cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Để đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội phải cấp mã số bảo hiểm xã hội. Mã số bảo hiểm xã hội là mã số duy nhất cấp cho tất cả mọi người trong toàn quốc để ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ chính sách để được hưởng bảo hiểm xã hội trọn đời. Và mã số bảo hiểm xã hội còn được cấp cho tất cả mọi người từ trẻ em khi vừa được sinh ra cho đến người mà già hưởng hưu trí hoặc không hưởng hưu trí và đến lúc mất để quản lý đối tượng trong toàn quốc. Việc đồng bộ dữ liệu theo mã số bảo hiểm xã hội là việc thống nhất các thông tin cá nhân đã được đồng bộ với mã thông tin mã hộ gia đình. Theo đó thì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo một mã số bảo hiểm xã hội thống nhất, duy nhất đã được kết nối với dữ liệu hộ gia đình trên hệ thống dữ liệu dân cư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và việc cấp mã số bảo hiểm xã hội thể hiện trên sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế là thống nhất. Tuy nhiên là cái số thẻ bảo hiểm y tế thì có 10 năm ký tự, còn số sổ bảo hiểm chỉ có 10 ký tự thôi. Như 10 ký tự cuối của sổ bảo hiểm xã hội mới là 10 ký tự cuối của số thẻ bảo hiểm y tế là thống nhất với nhau. Còn thẻ bảo hiểm y tế có thêm 5 số đầu thì là thể hiện cái đối tượng của thẻ bảo hiểm y tế, mã quyền lợi và cái tỉnh phát hành ra cái thẻ bảo hiểm y tế.
Vậy thì việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho người dân cũng như là cho nhà nước?
Thì việc cấp mã số bảo hiểm xã hội là bước tiến quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội, tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý cũng như là người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện được cái việc này, nếu ta đồng bộ dữ liệu cấp mã số bảo hiểm xã hội được cho toàn mọi người dân trên toàn quốc mà mỗi một người được gắn với một cái mã số bảo hiểm xã hội duy nhất và không trùng lặp, Để thực hiện được việc này thì nói thật là nói là nó cũng rất là cũng khó khăn phức tạp. Như khi đã cấp được rồi thì nó sẽ có cái tác dụng rất lớn, tức là thống nhất được mã số của từng người dân và mọi các cái hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, ví dụ như là cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hoặc là chuẩn bị về sau này các cái bước để giải quyết các cái chế độ liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì đều gắn với cái mã số này thì nó sẽ tinh giảm được rất nhiều các thủ tục hành chính. Và chỉ việc vào mỗi cái mã số này thì nó đã thể hiện được ra các cái thông tin của người đó. Thì qua đó thì các cái bước tiến hành các cái nghiệp vụ về cái công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được rút ngắn và thuận lợi hơn. Đơn giản như là hai cái mã số này thống nhất rồi thì cái việc đi khám chữa bệnh sau này thì sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử và sẽ cấp cái sổ bảo hiểm xã hội điện tử. Đấy, thì chúng ta chỉ truy cập vào các cái mã số này trên các cái mạng thông tin là chúng ta có thể biết được dữ liệu của quá trình tham gia bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và các quyền lợi, để các chế độ thu nộp đóng để được hưởng của cái đối tượng đấy là được thể hiện trên phần mềm.
Thưa ông, vậy thì đến nay Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội như thế nào?
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện cái việc đồng bộ dữ liệu rồi cấp mã số bảo hiểm xã hội theo đúng các cái quy trình, quy định cũng như là các cái văn bản hướng dẫn của cấp trên. Thì căn cứ vào các văn bản đó thì Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tuyên truyền trực tiếp tới các cái người sử dụng lao động cũng như người lao động qua các cái diễn đàn với các cái cơ quan đơn vị phối hợp như là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, rồi là phòng lao động, hoặc là qua các cái hội nghị tập huấn công tác công đoàn vân vân để triển khai. Thế sau đó thì chúng tôi cũng tập huấn cho các cái chủ sử dụng lao động cũng như là thủ trưởng các cái đơn vị để cũng như là các cái cán bộ trực tiếp thực hiện ở các cái đơn vị sử dụng lao động để thực hiện. Sau tập huấn thì chúng tôi triển khai tập hợp, thu thập các tờ khai của các hộ gia đình để thực hiện việc rà soát cấp mã số bảo hiểm xã hội cũng như là phối hợp với các cái đơn vị sử dụng lao động để thu thập những cái vấn đề nội dung mình đã tập huấn. Và cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh việc thu thập cập nhật các thông tin trên tờ khai TK01TS để cấp mã số bảo hiểm xã hội. Và cho đến nay thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đã thực hiện cấp mã số bảo hiểm xã hội được 98% dân số trên địa bàn, đồng bộ dữ liệu theo mã số bảo hiểm xã hội thì được 95% dân số. Và những cái phần còn lại thì chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát cấp mã số bảo hiểm xã hội tiếp và đồng bộ tiếp để thử phấn đấu là đạt các cái chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao để thuận lợi hóa trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ mà của bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội đã giao kế hoạch.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy việc đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giảm bớt những thủ tục khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Mục hỏi đáp bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu về việc hoàn lại tiền viện phí khi đã tham gia bảo hiểm xã hội. Một thính giả nghe đài hỏi, tôi tham gia bảo hiểm 36 năm, trên thẻ bảo hiểm y tế có ghi thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục. Năm 2015, tôi bị ốm nhập viện. Tuy nhiên, do không biết chính sách cho người có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nên không làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả. Khi ra viện, tôi phải thanh toán hết 30 triệu đồng. Những chứng từ tôi nộp tiền hiện nay vẫn lưu giữ đầy đủ. Vậy tôi có thể đem đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được hoàn lại số tiền viện phí đã chi trả không? Câu hỏi của bạn được trả lời như sau. ngày 11 tháng 1 năm 2017, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 169 BHXH-CSIT hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục. Theo đó, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở đi, bạn đã đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm 2015 vượt quá 6 tháng lương cơ sở. 1.150.000 đồng nhân 6 tháng bằng 6.900.000 đồng, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán trực tiếp cho bạn số tiền là 30 triệu đồng trừ 6.900.000 đồng bằng 23.100.000 đồng. Để được thanh toán số tiền trên, bạn cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1946, 11 tháng 6 năm 2018.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực, cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục duy trì các chuyên mục, chuyên trang, tăng cường thời lượng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các tập thể cá nhân được phong tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuyên trang chuyên mục phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua ở địa phương và giới thiệu các điển hình tiên tiến, tổ chức thi viết về điển hình, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, sáng tác ca khúc về thi đua, tạo ra không khí sôi nổi ở nhiều địa phương. Ban thi đua khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở thông tin và truyền thông xây dựng chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua yêu nước. 4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức công tác thi đua khen thưởng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức trong thi đua khen thưởng. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, đủ tầm tham mưu cho các cấp ủy, người đứng đầu về công tác thi đua khen thưởng.
Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái. gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.